Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm kể từ khi ký Hiệp ước thành lập Liên minh AUKUS, các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh và Australia ngày 13 tháng 3 đã có cuộc gặp tại thành phố San Diego, bang California của Mỹ để thống nhất những chi tiết liên quan đến vấn đề quan trọng nhất của Hiệp ước, đó là cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Ba nhà lãnh đạo đánh giá thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS giữa ba quốc gia là quan hệ đối tác quốc phòng đa phương quan trọng nhất trong nhiều thế hệ.
Theo thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố sau khi thăm căn cứ hải quân Point Loma ở San Diego, California, Mỹ, Australia sẽ cùng hợp tác với Anh và Mỹ chế tạo tàu ngầm thế hệ mới có tên gọi là SSN AUKUS. Tàu ngầm thế hệ mới sẽ do Anh thiết kế, sử dụng công nghệ Mỹ và được cùng lúc chế tạo tại cả Anh và Australia. Những chiếc tàu đầu tiên của Australia dự kiến sẽ hoạt động vào đầu những năm 2040, trong khi Anh lên kế hoạch chế tạo 8 tàu ngầm và sẵn sàng mở rộng hạm đội tàu ngầm lên 19 chiếc trong tương lai. Thủ tướng Australia Albanese khẳng định việc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là để củng cố an ninh quốc gia, nâng cao khả năng phòng thủ và đảm bảo sự ổn định trong khu vực.
Thỏa thuận AUKUS mà chúng tôi xác lập tại San Diego là khoản đầu tư lớn nhất vào năng lực quốc phòng của Australia từ trước cho đến nay, nhằm củng cố an ninh quốc gia và sự ổn định trong khu vực, xây dựng tương lai cho ngành chế tạo tại Australia với khoản đầu tư kỷ lục cho kỹ năng, việc làm, hạ tầng cơ sở, để gia tăng năng lực phòng thủ trong tương lai. Chính phủ của tôi quyết tâm đầu tư vào khả năng phòng thủ của đất nước, đồng thời cũng quyết tâm thúc đẩy an ninh bằng cách đầu tư vào các mối quan hệ trong khu vực.
Với thỏa thuận AUKUS, Australia muốn thay thế hạm đội tàu ngầm lớp Collins chạy bằng diesel bằng các tàu sử dụng năng lượng hạt nhân có khả năng tàng hình và di chuyển xa hơn. Mỹ và Anh sẽ giúp Australia thu hẹp khoảng cách khi các tàu ngầm lớp Collins ngừng hoạt động vào những năm 2030. Australia cũng sẽ đầu tư vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ và Vương quốc Anh, một động thái chưa từng có nhằm tăng cường năng lực sản xuất tại các nhà máy đóng tàu. Trong giai đoạn đầu của dự án, Hải quân Mỹ sẽ triển khai 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đến Perth, Australia bắt đầu từ năm 2027, trong khi Anh sẽ gửi một tàu ngầm lớp Astute sau đó vài năm. Bên cạnh đó, 3 thủy thủ Australia đã được đào tạo tại Mỹ và 2 người khác được đào tạo ở Anh. Khi Australia đã phát triển được đội ngũ thủy thủ, Mỹ sẽ bán cho Australia từ 3 đến 5 tàu ngầm lớp Virginia, bao gồm tàu mới và tàu tân trang. Đợt mua sắm đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2032.
Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận cung cấp tàu ngầm, còn gọi là dự án AUKUS, được Mỹ, Anh và Australia công bố sau quãng thời gian tham vấn kéo dài tới 18 tháng, tính từ tháng 9 năm 2021. Đây là mục tiêu mà Mỹ, Anh và Australia đã đề ra từ khi ra mắt AUKUS và đến bây giờ mới có thể thực hiện hóa, cho thấy sự phức tạp trong tính toán của các bên trong thỏa thuận cung cấp tàu ngầm này. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại quá trình cân nhắc các phương án hợp tác chế tạo tàu ngầm của Mỹ, Anh và Australia.
Tháng 9 năm 2021, sau khi ký hiệp ước với Mỹ và Anh để thành lập Liên minh AUKUS, Australia đã hủy hợp đồng đóng tàu ngầm lớp trị giá 40 tỷ đô la Mỹ với Pháp. Hợp đồng này được Australia và Pháp ký kết năm 2016, còn gọi là chương trình C-1000. Theo đó, tập đoàn đóng tàu Naval Group của Pháp sẽ cung cấp 12 tàu ngầm lớp Attack cho Hải quân Australia. Việc Australia hủy hợp đồng với Pháp đã khiến mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt một thời gian dài.
Đến tháng 6 năm 2022, chính phủ Australia đồng ý bồi thường cho Pháp 580 triệu đô la vì đã hủy hợp đồng đóng tàu ngầm, khoản bồi thường mà Thủ tướng Albanese cho là công bằng và bình đẳng. Mối quan hệ song phương giữa hai bên sau đó cũng dần trở lại đúng hướng.
Song song với việc xử lý mối quan hệ với Pháp, Australia cũng cân nhắc các phương án hợp tác chế tạo tàu ngầm với Mỹ và Anh. Lựa chọn đầu tiên được nhắc tới là Mỹ chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, cho dù đây là lựa chọn vướng phải nhiều hoài nghi nhất. Một số nghị sĩ Mỹ hồi tháng 1 năm nay đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden cảnh báo việc Mỹ bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ do sự khan hiếm tàu. Trên thực tế, Mỹ cũng đang gặp thách thức trong mục tiêu nâng cấp lực lượng của mình. Đó là có từ 60 đến 69 chiếc tàu ngầm hạt nhân vào năm 2052. Với việc 4 ụ tàu ngầm đang cần được chỉnh sửa, khả năng Mỹ chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Australia là khá xa vời.
Lựa chọn thứ hai là Vương quốc Anh mở rộng chương trình chế tạo tàu ngầm lớp Astute sang Australia, một phương án tương đối khả thi. Vương quốc Anh hiện đang xây dựng chương trình tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Dreadnought để từng bước thay thế tàu ngầm lớp Astute.
Phương án thứ ba được đánh giá là khả thi nhất, đó là ba bên phối hợp phát triển một thiết kế tàu ngầm hạt nhân mới. Canberra có thể công bố một phiên bản sửa đổi của các chương trình tàu ngầm tấn công thế hệ tiếp theo của Mỹ, hoặc chương trình thay thế tàu ngầm hạt nhân sắp ra mắt của Anh, hoặc thậm chí là một thiết kế lớp AUKUS hoàn toàn mới sẽ được cả ba nước hợp tác mua lại.
Thỏa thuận vừa được công bố tại San Diego của Mỹ cho thấy các bên đã lựa chọn phương án 3, đó là tạo ra một tàu ngầm lớp mới dựa trên thiết kế tàu thế hệ tiếp theo của Anh kết hợp với công nghệ tiên tiến của Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia được đánh giá là thỏa thuận quốc phòng đa phương quan trọng nhất trong nhiều thế hệ và đặc biệt có ý nghĩa với Australia. Đây được đánh giá là cuộc đại tu trong lĩnh vực quốc phòng của Australia kể từ năm 1945. Tuy nhiên, để triển khai dự án trên thực tế thì Australia dự kiến cũng sẽ gặp không ít rào cản.
Với dự án quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay, Australia sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sau Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Tuy nhiên, chi phí khổng lồ để chế tạo tàu ngầm hạt nhân dự kiến là khoảng hơn 300 tỷ đô la cũng đang gây ra những ý kiến tranh cãi trong nội bộ Australia giữa hai luồng quan điểm về ưu tiên tăng trưởng kinh tế với ưu tiên đảm bảo an ninh. Những người theo trường phái ưu tiên tăng trưởng kinh tế đặt vấn đề liệu Australia có cần đầu tư vào hỏa lực răn đe nhiều như vậy hay không khi kinh tế thế giới, kinh tế Australia đang đối diện với một giai đoạn nhiều khó khăn. Ở phía bên kia là quan điểm sự thịnh vượng của quốc gia không thể được đảm bảo nếu không có an ninh quốc gia, nhất là khi các quốc gia láng giềng trong khu vực đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng. Mặc dù xung đột, nhất là xung đột quân sự, khó có thể xảy ra với Australia trong 3, thậm chí là 5 năm tới, nhưng những diễn biến an ninh trên thế giới gần đây cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra, và việc Australia đầu tư để tự bảo vệ mình từ xa sẽ ít tốn kém hơn cho tới khi xảy ra chuyện, giống như câu chuyện của mùa bảo hiểm. Các cuộc tranh luận chính trị sôi nổi nhất ở Australia vẫn tập trung vào các vấn đề như tăng trưởng xanh, chương trình sức khỏe cho người khuyết tật, ứng phó lạm phát. Một cuộc thăm dò ý kiến trước hội nghị thượng đỉnh AUKUS cho thấy giới doanh nghiệp lo ngại suy thoái kinh tế, lo ngại sự thiếu ổn định của chính sách, chứ không phải là chuyện Australia có thể vướng vào những mối đe dọa an ninh tiềm ẩn. Với việc chi phí quốc phòng sẽ bị đội lên bởi thỏa thuận đóng tàu ngầm, vượt xa mức chuẩn 2% GDP mà các đồng minh phương Tây sử dụng, thỏa thuận đóng tàu ngầm trong AUKUS ở thời điểm này có thể kích hoạt những cuộc tranh luận gay gắt tại Australia. Và đó là thách thức lớn mà Thủ tướng Anthony Albanese sẽ phải vượt qua. Không chỉ có nguy cơ gây ra tranh cãi nội bộ ở Australia, thỏa thuận chế tạo tàu ngầm giữa Mỹ, Anh và Australia còn có thể vấp phải những luồng ý kiến bất đồng trong khu vực. Hiện nay, một số quốc gia đã bày tỏ phản đối với thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận chế tạo tàu ngầm ba bên có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang. Ngay cả Ấn Độ, một thành viên trong nhóm bộ tứ Kim Cương, Quad, mà Mỹ, Australia cùng là thành viên, cũng được cho là có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Australia hiện đang cố gắng xoa dịu lo ngại của các quốc gia trong khu vực rằng AUKUS sẽ không giúp Australia sở hữu vũ khí hạt nhân mà chỉ là nâng cao năng lực hàng hải. Australia cũng cố gắng nhấn mạnh sự khác biệt giữa AUKUS với Quad. Trong khi Quad là một cơ chế có khả năng định hình tầm nhìn an ninh trong khu vực, thì AUKUS thiên về một thỏa thuận mang tính kỹ thuật. Tất nhiên, những ý kiến bất đồng đều xuất phát từ những tính toán địa chiến lược của các quốc gia trong khu vực. Nhưng rõ ràng, khi AUKUS quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia, ba thành viên tham gia hiệp ước, nhất là Australia, sẽ phải sẵn sàng tinh thần để đối diện với những sóng gió mới trong khu vực.
Những phân tích về thách thức mà Australia có thể phải đối mặt khi hiện thực hóa kế hoạch hợp tác chế tạo tàu ngầm hạt nhân với Mỹ và Anh đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.